ba người đứng đức quả theo, một người không này vì nghĩ rằng không có ai cho mình được. Người ta
hoài vì hành giả có trình bày với sư một vài cái kinh nghiệm liên quan tới vấn đề mà tiếp xúc trong đời sống hàng ngày. Nhất là nhắc nhở tới cái chuyện là đôi khi có nhiều người đó họ nói, họ làm những cái chuyện gì làm cho mình đau khổ. Bây giờ vô đây rồi ngồi thiền tâm nó trào trở lại, làm cho mình khó chịu, bực bội. Và khi mà nói như vậy thì vị này cũng rất là trình bày, nói rằng là vì cái người đó làm cái chuyện này chuyện kia, làm chuyện kia chuyện nọ, làm cho tôi phiền não quá. Và nghe cái nào thấy cũng đúng hết trơn. Vì này trình thì thấy cũng phải hết trơn á. Ví dụ chẳng hạn như cô đó cô đi nói xấu tôi, hay là cô bước lên trên cái y của tôi, rồi vân vân, là vân đáng là cái chuyện đó là họ không nên làm. Họ làm, họ là cái người tu mà họ không biết cái trân trọng, vân 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 vân. Nghe chuyện chi cũng đúng hết, mà có một chuyện không đúng, có một chuyện trong này không đúng là cái vị hành giả rất là khổ. Nói chuyện của người khác thì được, nói người ta xấu, mình hăng hái là mình nói lắm, mà nhìn cái khuôn mặt mình là thấy toàn tâm sân, thấy khổ quá. Đó là cái điều mình không thấy đó. Ngày hôm nay sư xin đọc một vài cái bài mà vị thiền sư trình dạy hành giả liên quan tới cái chuyện đó, mà sư thưa trước với quý vị đó, cho dù quý vị có nghe nhiều chăng nữa, quý vị không tập là quý vị vẫn tiếp tục như vậy. Cả những sư thấy rõ ràng là như vậy. Mình nghe nhưng mà mình không chịu khó, mình duy trì chánh niệm, mình quan sát tâm của mình, là phiền não nó tới một cái là mình chạy theo nó liền ngay tức thì. Trong này nó ùa ra, nó nói cái này cái kia cái nọ, thế là mình bực bội, mình sân hận với đối tượng. Trong khi người ta ngồi đó người ta thoải mái, người ta lên ký, người ta khỏe quá, còn mình ngồi đây mà mình cứ phiền não đau khổ buồn hoài. Có khi mình nghĩ thiệt là ngu phải không? Nhưng mà vẫn tiếp tục làm như thường. Em mời quý vị nghe, ngu là ngu làm sao ngu đây này. Cái tựa đề là ai đem phiền não tới cho mình. Thưa sư, khi ngồi thiền tâm con ưa nghĩ về một đối tượng mà trong quá khứ họ đã gây cho con không biết bao nhiêu là phiền não. Càng nghĩ về họ, tâm con càng thấy khổ, khổ trong người càng lúc càng tăng. Nếu như chánh niệm bớt nghĩ một chút thì thấy nó bớt khổ. Rất là may là sư dạy con cái phương pháp chánh niệm, vì vậy cho con mỗi lần mà con suy nghĩ tới đối tượng là con duy trì chánh niệm thì con thấy nó đỡ chứ. Còn thôi nó tức quá, chịu không nổi, khó chịu quá. Thiền sư nói đây là tương quan nhân quả xảy ra thật là rõ. Bởi vì cô này cô nói, bởi vì khi mà con chánh niệm, con duy trì chánh niệm, con quan sát cái tâm của con suy nghĩ thì nó dừng dịu lại một chút. Khi nó bớt suy nghĩ thì con cảm thấy nhẹ. Thiền sư nói đây là tương quan nhân quả xảy ra thật rõ. Hành giả nghĩ về đối tượng đã nói xấu mình, đã làm cho mình đau khổ, đã xúc phạm tới mình, cứ mỗi lần nghĩ như thế là mỗi lần thấy khổ. Rõ ràng như vậy mà bạn chưa có học được bài học gì nữa sao? Bạn đã ngồi yên lặng thanh tịnh như vậy, tự nhiên mình suy nghĩ, mình nhớ tới cái đối tượng đó, tâm mình khổ. Thì nghĩ tới nó họ tâm mình khổ, nghĩ tới họ tâm mình khổ. Bạn không thấy cái tương quan nhân quả sao mà bạn vẫn còn tiếp tục suy nghĩ về họ? Chúng ta cần quan sát để học và thấy rằng có một tương quan rất chặt chẽ giữa sự suy nghĩ và cảm xúc. Điều này sư đã nói ngay từ trong khóa thiền. Bắt đầu là sư đã nói rồi, thì nhắc. Quý vị thấy hệ mà suy nghĩ tốt thì tâm nó khỏe, suy nghĩ xấu bất thiện là tâm nó tự nhiên nó đau khổ. Chúng ta cần quan sát để học và thấy rằng, thấy rất rõ là có một tương quan rất là chặt chẽ giữa sự suy nghĩ và cảm xúc. Cảm xúc sẽ không sanh lên nếu tâm chẳng suy nghĩ chút nào. Một điều mà tất cả chúng ta phải nhớ, không ai có thể làm cho mình giận được. Họ làm cái chi thì do tâm họ muốn, do tâm họ sai khiến. Giận, bực bội, sân hận vì tâm mình nghĩ rằng người này, chính đương sự này, chính đối tượng này đã làm cho tôi bực. Trong thực tế, đương sự hay đối tượng chỉ làm theo ý của hắn mà thôi, mà chẳng màng chi tới mình cả. Cô nói rằng tôi để bộ y đó, cái bộ y này là cái bộ y rất là quý, Vậy nó cái bà kia bà tu hành mà không biết bà bước ngang vậy này. Cô kia cô nói y chẳng nhầm gì, bùa y không ăn nhầm gì hết trơn, cô nghiệm tâm vậy. Hay là cô nói ôi cái chỗ này nó chặt quá thì thôi bây giờ bà để thôi, mình đẩy qua mình bước ngang kìa. Họ làm theo ý của họ thôi mà, học gì đâu có sao đâu, mà mình chấp vô đó, mình chấp vô đó mình khổ quá trời quá đất. Cái chuyện không đáng vào đâu mà mình cũng khổ. Đôi khi ở trong nhà cũng vậy, để cái chén đây không, không được, để cái chén đây không được, để chén chỗ này. Có một cô đó, cô nói con là không bao giờ con dám ở với bà dì của con hết trơn á. Hỏi tại sao vậy? Chắc bà khó quá trời sư ạ. Rửa chén là phải rửa bao nhiêu lần, rửa bao nhiêu nước, xong rồi úp rồi phải sắp qua nó. Làm cái nào là bị dẹp cái đó, làm lắp bức mệt ra. Theo bà lắp bức mệt ra. Mà hệ mỗi lần mà tới là hai dì cháu cứ gây nhau ba cái chuyện chén dừa, hay là ba cái chuyện linh tinh, cái quét nhà, cái đồ để chùi trong bệnh bà là úi cho bà này. Làm sùng. Mà mình càng về già là vậy đó quý vị ạ. Cái càng già mà càng mình càng mà lớn tuổi là mình vậy đó. Cho mình chấp thì chút một. Cái cuộc là sao? Con cháu nó bỏ đi hết. Ở đó mình mà lo. Đó nó giao cho hết, giao cho mình làm đi. Và sư nhớ có một lần sư đi về bên một cái chùa của thầy của sư đó. Thầy sư có nhiều chùa lắm. Sư nhớ có một lần sư về những chùa đó. Thì trong khi mà dùng bữa đó thì ba bốn vị ngồi chung bàn ăn với nhau. Thì sư ngồi phía trên này hết trơn, ngồi đầu bàn, còn các vị bên ngồi thì cái bàn cuối là con sư cũng lớn tuổi rồi, năm này cũng chắc 73-74 tuổi vậy rồi. Rồi sư là đeo răng giả. Sư mang răng giả. Mà răng giả thì cái người mà đeo răng giả đó thì đôi khi cái răng mà nó chưa có quen á thì nó nhai nó không có cảm giác. Ôi thật sự khi nhai là một miếng nhai là hai miếng nó đổ ra ngoài. Quý vị sư cũng đeo răng giả, quý vị đừng có cười. Rồi ông đổ ra tùm lum trên đất như vậy đó. Rồi sư thấy dơ quá. Đó mà bây giờ đó mình quét á thì các sư kia không chịu. Các sư nói kệ sư để đó con quét. Sư nói mà nhưng mà ông quét lâu mới quét lần, mà mình thì thấy ngày nào nó cũng đổ. Mà đồ đó rồi cái bàn cái ghế kéo vô kéo ra thì nó đồ ăn nó kéo ra ra tàn mà để đi người ta đạp tùm lum mà. Rồi thành ra buổi sáng là sư thấy là ăn xong rồi là sư đợi cho các sư rửa chén rồi đồ xong xuôi rồi là sư để yên đó. Các sư đi hết rồi sư vô sư kéo ghế kéo bàn ra sư quét dọn sư chùi tánh sư cũng khó lắm, cũng muốn cho sạch sẽ, cái ác gì đó nó ngứa con mắt có chịu không nổi. Mà càng ngứa bao nhiêu nó càng khổ bấy nhiêu, mà cứ ngứa hoài. Bây giờ sư kiếm ra được cái giải pháp là bây giờ ra mình chùi là mấy sư không cho, mà không chùi thì để đó giờ cái sư đợi các sư đi hết, cái sư kéo bàn cái đồ ra rồi sư quét dọn sư chùi cho đó xong xuôi rồi các sư tới nói sư đừng để đó, sư để cho con làm đi. Từ nói sư để cho tôi làm là bởi vì sao? Tôi già rồi, tôi cần thể dục thể thao. Mình vừa làm mà mình vừa thể dục thể thao, thay vì mình đi ra đi bộ thì thôi mình để ra 5-10 phút mình chùi cho sạch sẽ, mình quét dọn rồi vậy. Tôi thể dục thể thao mà tôi làm cho tôi, mà tôi làm chứ cho sư đâu. Để yên cho tôi làm. Tôi với anh em vui vẻ hết trời. Trong khi mình làm như vậy, cái tâm mình nghĩ rằng không phải là mình dọn cho sư này. Nếu mình nghĩ rằng ông này cũng nhỏ hàm, cũng ăn cũng đột rồi vậy đó, mình chỉ nghĩ rằng tội nghiệp già quá, thấy không? Đó thì mình là cá nhân mình cũng đeo răng giả mình biết rồi. Mới đầu nó khó lắm. Nhai nó sùm xà sùm sụp, nó trật tới trật lui ra. Nhai một phần nó đổ ra hai phần. Thôi cũng là bạn đồng nghiệp với nhau thôi, kệ nó. Mình giúp nhau. Rồi mình vừa giúp người ta mà mình giúp mình nữa, sạch sẽ rồi mình cũng khỏe mạnh nữa. Mình thể dục thể thao mà. Chỉ cần là mình chuyển tâm một chút là tự nhiên nó yên à. Vì như bây giờ đó có một bác tới nói với sư, nói mà sư ơi con khổ quá. Và tại sao vậy? Hai vợ chồng con ở nhà, con gái con nó đi làm, mấy đứa cháu cũng đi làm, tất cả ở nhà đi làm hết. Thì sáng sớm á, ngủ dậy xong rồi là tụi nó dậy sớm là lo đi làm, đứa nào cũng lo ăn lo uống đi làm. Ăn uống xong rồi xạ một đống đó. Cái đồ mà rửa chén có hai cái chậu á. Nó ăn xong nó để đó, uống cà phê có đồ giúp đó luôn. Cái hang bà già dậy trễ, bà giờ mới dậy, tụi sớm, tụi nhỏ dậy sớm đi làm 3-4 giờ sáng rồi. ông bà dễ tệ là để trong đống đó là rửa chết bỏ luôn. Chứ bây giờ muốn nấu cơm thì phải rửa cái chỗ đó đặng mà mình rửa rau rồi, chứ bây giờ nó cũng có hai cái chậu để mà rửa chén mà nó xả đầy rồi. Nói sư nói dễ lắm, hai bác đừng rửa. Rồi thế bây giờ làm sao? Đi kiếm cái thau, nó ăn bao nhiêu chất vào đó, ông trường cho bà ông cái chất chất sẽ đẹp rồi thì đó sao cho đó. Còn mình rửa đúng cái phần nào mà mình ăn hay là cần một cái chỗ cho trống để mình rửa chén, khỏe không? Chứ mình nói sao được, tụi nó hấp tấp mà nó đi mà nó ăn xong nó đổ. Mà nhất là ông á, bà thì không sao, bà thì thương con thương cháu, còn bà ông quay cho nó ăn nó xả cái chén cái ly rồi cả ly cà phê nó uống xong để đó, kiểu mị mà uống cà phê mà uống ly giấy mà uống xong dục rồi để đó. Rồi ông bà để thấy dơ giấy nhấp nhúa gai mắt á, chịu không nổi, tại vì đi lập chập đá để đổ thì tụi nhìn mệt, là phải đi dọn dẹp cho tụi nó. Bà là nghĩ rằng á, thôi con cháu mình nó tội nghiệp, nó không có thì giờ thì thôi kệ đó, thay vì sư nói mình rửa hết cái nguyên hai cái bồn đó không được thì mình lấy cái thau rồi mình sắp vào đó, rồi mình rửa được cái gì mình rửa. Còn ông thì không, ông nghĩ tôi là giàu sao là tôi cũng là ông ngoại ông nội ở trong nhà vai vế tôi vậy, mà sáng nào tôi cũng bắt tôi rửa chén chết mẹ luôn đó. Cứ nghĩ vậy là vừa làm vừa nổi điên. Còn bà thì không, cuối cùng ông từng lát cái ông chết mất tiêu. Quý vị thấy không, những cái chuyện nhỏ nhỏ mà mình bỏ qua không được, vì cái cuộc đời của mình không có tu niệm á, mình chấp trời ơi nó khổ. Thôi xin nói nhiều rồi gây oan trái, bây giờ xin mô tiếp lại trong này. Dần vì tâm mình rằng là chính người này, chính đương sự này đã bày ra đã làm nhiều chuyện cho tôi bực. Trong thực tế đương sự chỉ làm theo ý của ý mà thôi, chứ chẳng mà chi tới mình cả. Bởi vì họ không biết nói hay làm sao cho đúng, cho nên mới quyếm chuyện nói xấu hay đặc điều hay làm cho hành giả bực bội sân hận. Họ không biết mà họ ngu mà. Thôi tha thứ cho người ta. Thưa thiền sư, con thấy khi một đối tượng, một người nào đó đem đến phiền não cho con, bây giờ con tập và duy trì chánh niệm bằng cách quan sát tâm thì phiền não tạm thời biến mất, tâm bây giờ trở lại quân bình yên ổn. Ngược lại, nếu con cứ theo đà suy nghĩ và bị lôi kéo theo sự suy nghĩ, bây giờ thì con không biết duy trì chánh niệm và con cứ bị phiền não lôi kéo đi và rất là đau khổ. Con thấy rõ ràng hệ mà phiền não nó tới, con biết đó là phiền não tới, tâm sân tới, con biết con duy trì chánh niệm quan sát tâm thì phiền não mất, tâm trở nên quân bình. Khi thấy một đối tượng hay một người nào đó mà đem phiền não cho con là con quan sát cái phiền não đó thì con thấy đỡ nè, mà con lơ mơ mà con không chánh niệm là con phiền não con khổ quá. Thiền sư trả lời, khi nói rằng lúc đối tượng làm cho tôi phiền não, nói như vậy là sai. Họ đem phiền não đến cho mình hay không, bộ phận thiền sinh là mình phải duy trì chánh niệm để mình biết đây là phiền não này. Tương tự như một người vừa mới rớt xuống hầm phận, đầy mình của họ đầy cả tức phận hôi thối, mà thấy họ mình chạy lại ôm người ta, hung người ta, thì cức hay phận từ họ dính đến của mình. Họ là cái người phiền não, phải không? Là họ nói gì mình cũng lắng mình nghe, hay là mình chạy theo những lời họ nói. Vì mình theo cái lời họ nói thì cũng giống như một người mà đầy cả phận đó, là mình chạy tới mình ôm họ, mình hung họ, thì cái phận của họ thì dính qua mình. Người khôn thấy những người phiền não này phải duy trì chánh niệm hay giang ra chạy cho thật xa, không thì dính phận vô mình. Người nào trong tâm cũng đầy phiền não giống như người dính phận đầy cả mình, họ đem phiền não đến cho mình, nhớ là duy trì chánh niệm, đừng có nhận. Và nếu mà mình không nhận thì mình sẽ không bị hôi thối như người ta. Nói cái gì cũng hợp lý hết trơn, mà mình còn tiếp tục hôi thối như thường, cái ác ở cái chỗ đó đó. Tại vì mình có chánh niệm đâu, do đó họ tới họ nói là mình chạy theo họ nào, hay là mình phiền não lên. Thưa thiền sư, mỗi lần con nghe đối tượng nói chuyện phiền não về con, chắc là phê bình chỉ trích hay là nói đặc điều về cái gì đó, thì tâm con thấy nhói quá. Ồ, thiền sư nói khi thấy nhói thấy khổ, tức là mình đã dính líu, đã đụng tới phiền não của họ, đã đụng tới phận của họ rồi đấy. họ nói chuyện của họ thôi, họ muốn cái gì họ nói cái đó à, rồi mình vướng vào đó rồi mình phiền não, tức là cũng giống như người ta đang phận dính đầy người mà mình tới mình gần người ta rồi mình rờ rập người ta, mình đụng tới người ta. Bây giờ khi mà nhớ tới chuyện của họ lại tâm là mình đầy phiền não bất tiện cho nên mới khổ. Người ta luôn luôn sẵn sàng chia tội thay vì chia phước cho mình. Đừng nhớ, đừng nói xa thú mà đau khổ. Ai đem chuyện phiền não đến nói với mình, họ kể xấu về người này, bức xúc bới móc lỗi lầm của kẻ nọ, là người đó đang chia tội đó, thì nhớ đừng có hùa theo bằng cách là mình tán dương họ, tức là một cách mình nói xa thú đó. Rồi họ đang phiền não, đang nói chuyện gì chuyện kia rồi mình hùa theo họ. Chẳng hạn như bà kia mình nói về ông chồng của bà, mà nói ông chồng tôi về từ kia nọ đó. Bà kia trả lời tôi mà như chị là tôi chết cái tôi rồi đó, tôi cầm đồ tay tôi méo à. Chẳng hạn mình hùa với họ, mà họ đang bực bội sân hận, mình nói hùa với họ, mình nói hùa như vậy là họ rất là thích, mà mình càng hùa bao nhiêu là họ càng nổi điên bấy nhiêu. Thì thực sự nó đó, bạn đang chia tội chứ không phải bạn chia phước đâu. Thưa thầy, những điều thầy dạy rất là hợp lý nhưng mà khó làm quá, khó tập quá. Ồ đúng rồi, khó chứ. Vì vậy tôi thường dặn các bạn nhớ duy trì chánh niệm lúc nói chuyện với ai. Chúng ta có năm giới, giới thứ tư là Musavada Viramani Sikhapadang, là nói là đừng có nói dối. Con xin vâng dự điều học, là cố ý tránh xa sự nói dối. Mà trong này thật ra có tới 4 cái luôn. Không nói lời vô ích này, không chửi mắng này, không nói lời đâm thọc này. Cái thứ tư mới nói dối, mà nói chuyện phiền não là nói lời vô ích đó. Nói là gây cái đau khổ cho người này, gây đau khổ cho người khác. Thưa thiền sư, có một cô luôn luôn rêu rao những lời không tốt về con. Mỗi lần như thế con chỉ muốn đính chính để cho mọi người hiểu rõ rằng là con không xấu như cô ấy nói, mà con không biết làm vậy có được không. Hành giả nếu đã làm như vậy tức là mình xấu thật rồi đấy. Nếu mà mình đi đính chính là mình xấu thật rồi đấy. Người ta nói xấu về mình mà mình tới mình đính chính cho mọi người biết là mình không xấu, là mình xấu thật. Như vậy hành giả xấu thật, cho nên mới đi gặp mọi người để phân bua biện bạch, có lỗi mới bào chữa. Không có làm gì sai trái thì người ta muốn nói gà nói vịt, muốn nói chuyện gì đó là chuyện của họ, mình cần chi mà mình giải thích. Ông nói khi mà bà mà có tâm mà phân bua mà giải bày mà làm chuyện này chuyện kia là bà có rồi đấy, ít thì nhiều trong đó. Còn mình có tội thôi, mình nói làm chi, mình làm chi trái sai trái, mình cần chi phải phân bua giải thích. Có một năm ở bên thiền viện nó xảy ra một cái câu chuyện là cái vị mà trụ trì đó, ở bên thiền viện Sứ Minh đó, thời kỳ đó là có hai vị, một vị là chuyên môn và trụ trì đảm trách cái phần mà quản trị trong chùa, rồi thiền sư là cái người dạy thiền đó. Thì cái ông mà trụ trì đó, ông mà muốn luôn cái chức thiền sư nữa luôn, bởi vì sư này hiểu một cách rất là đơn giản rằng là cái ông mà thiền sư là ông toàn ngồi đây ngồi mát mà ăn bát vàng không à. Ông có làm gì đâu, ông cứ ngồi yên, cứ nói về thôi mà ông nhận đô la đầy túi. Sư này cứ nghĩ đơn giản như vậy, do đó ông rất là canh tì với ông thiền sư, tìm mọi cách ông phá. Quý vị thấy không, ở trong thiền viện mà vậy đó. Rồi bắt đầu ra cái vị này mới phao tin, nói ra rằng là ông thiền sư có liên quan về tình dục với người này người kia vậy đó. Đó rồi Phật tử nó lại nó nói rằng là sư nói với thầy thiền sư là thầy như vậy như cái nọ. Ông nói thì kệ đó, ông muốn nói gì ông nói nha, tôi có đâu mà nói. Ông nói khi mà tôi nghe cái chuyện họ người ta nói lại với tôi là nói rằng là ông trụ trì ông nói là thầy thần sư là quan hệ tình dục với người này người kia được cái nọ, thì ông nói tôi thấy tôi khỏe ra là bởi tôi không có làm, tôi coi họ là cũng giống như Phật tử, tôi đối xử tử tế vui vẻ như thường à, tôi không có một cái chuyện gì bậy bạ hết trơn đó. Thì thành ra cô ấy cô nói cái gì tôi nói ôi ông có nói gì để cho ông nói. Và bởi vì thiền sư không có trả lời mà cũng không phân bua không biện bạch, ông này mỗi lần mà ông nói là Phật tử phản bác, nói là thầy sư nói xa lơ láo cho vị thiền sư, cho thì thiền sư đâu có được cái nào. Chính người Phật tử đứng ra bảo vệ trong thiền sư, thế là một lát là họ kiếm cách họ bệnh đi luôn. Ông thiền sư nói tôi thấy điều đó rất là rõ đó, khi mà họ nói xấu mình đừng nói gì trên làm thinh. Khi mình làm thinh như vậy tức là mình tạo một cái phước này, Chứ còn mình ra mình nói những lời phân bua thì thế nào tâm mình cũng nóng lại à. Mình làm sinh là mình tránh khỏi làm những cái nghiệp bất thiện. Thì nhờ cái sự làm sinh đó nó sẽ là cái phước nó hỗ trợ lại cho mình. Đó. Anh chị em thấy mình làm được không nè? Không. Ai mà nói xấu đặt điều cho mình rồi vậy đó. Rồi người nào mà tới hỏi ô sư hay là cô hay là chị đó có làm cái đó không, là thế là mình cũng phân bua biện bạch phải không? Đó mà ông tiền sư ông khuyên đó, không cần phải nói gì hết trơn. Mình nói mình nó không làm, thôi được rồi. Cần chi phải phân bua biện bạch, ô bữa đó tôi ở đó, tôi vậy, tôi chia cái nọ, tôi đối xử như vậy. Ông nói không cần thiệt.
Các bạn đang hành thiền là thiền sinh, đang tu niệm phải cẩn thận trong cái giới thứ tư.
Nghĩa là trong đó có cái lời nói vô ích sang đạt.
Cho quý vị tình pháp, tôi thấy hội chúng Việt Nam lời qua tiếng lại rất nhiều và toàn là chuyện nhảm nhí không đâu vào đâu. Một người đang tu niệm biết duy trì chánh niệm sẽ không làm những điều như thế. Nhớ đừng dễ vui, phải cẩn thận cái giới thứ tư mà Đức Phật dạy. Nói tới ai thay vì nói cái xấu của họ, nhớ những điều tốt của người này, làm thế mình sẽ bất tâm thiền nào. Lời cuối cùng dặn là vậy đó. Tôi thấy trong hội chúng Việt Nam á, người ta nói toàn cái chuyện nhảm nhí không đâu vào đâu mà gây rất phiền não trong hội chúng. Cái đông người là vậy. Rồi thực sự còn nói rằng là mình nhớ khi mình tu niệm thì mình phải giữ năm giới, ít ra là năm giới, mà trong đó có giới thứ tư rất là quan trọng, đó là đừng nói những lời vô ích sang đàn. Mình nói như vậy á thì là mình làm cho tâm mình chấn động, mình làm cho người khác cũng chấn động, cũng đồng tâm theo nữa. Và nói tới ai thì bàn ráng đi, thay vì nói cái xấu của họ, hãy nhớ tới những điều tốt của người này. Làm thế mình bớt phiền não mà người ta cũng bớt phiền não nữa. Thì mình thấy đây là những cái lời dạy rất là hữu ích, rất là tốt ha. Mà mình thấy rất là khó làm cho người dân chơi. Thì cứ mà phiền não nó tới là mình chạy theo hồi nào không hay. Giờ cũng có một cái bài pháp khác được, mà đây là những lời dạy của Hòa Thượng Sử Minh nói liên quan tới vấn đề này. Hòa Thượng dặn là nhớ là khi mà mình đau khổ thì mình phải biết như thế nào. Đây cũng là một cái câu hỏi của một vị hành giả đến từ Phước Sơn. Vị này nói rằng là có một đối tượng thường gây cho con rất nhiều phiền não mà không thể tránh được. Ôi chặt, cái cô cái bà này đâu, người nào đâu biết, luôn luôn là gây cho con phiền não nhưng mà tránh được cứ gặp hoài à. Có lẽ là bạn đồng chùa phải tu niệm với nhau hay là cùng ở chùa thì với nhau tránh được. Cứ gặp người ta hoài, mà mỗi lần gặp người ta như vậy là con phiền não. Sau đó một người bạn riêng của con cho biết rằng cái bà này là cái người đối tượng này nó bị tâm thần. Hóa ra lâu nay có hai bà khùng gặp nhau. Cô ta khùng, cô nói tầm bậy tầm bà, mà con cũng chàm chàm nữa bởi vì con nổi điên với bà. Thiền sư mới trả lời, không ai có thể gây phiền não cho mình cả. Phiền não không thể từ người này mà chạy qua người kia. Phiền não khởi sanh tại tâm mình chứ không từ người ngoài đâu. Phiền não hay bất thiền hay thiền tâm đều từ tâm ra, không ai đưa cho ai được cả. Hệ tâm của mình chưa được thanh lọc thì có, thì khi có điều kiện tham sân si nó khởi lên tức thì. Đơn giản là thôi, mình thiếu tu, mình thiếu trí tuệ thì là một chút phiền não, một chút gì mà câu chuyện gì mà xảy ra là phiền não nó khởi sanh. Người ấy có những hành vi cử chỉ lời nói theo tâm họ sai sự, chứ họ không nhắm tạo cho mình phiền não chút nào. Nói cách khác, họ làm theo ý của họ chứ không có mục đích chọc mình giận. Nhưng mà mình nhìn cái đó rồi mình giải thích theo ý của mình, do đó mình nổi sân. Hạnh phúc hay đau khổ là trách nhiệm của ai? Hạnh phúc hay đau khổ là trách nhiệm của bạn. Đừng có đổ cho ai được hết, đừng có đổ cho ai được cả. Khi tâm mình đau khổ là do lỗi của mình, không phải lỗi ai hết. Đó là cái câu nói của Ngài Hòa Thượng Sứ Minh. Thầy sư lặp lại đó. Khi mình đau khổ là lỗi của ai? Mình đau khổ là lỗi của mình. Mình đừng đổ cho ai hết. Lỗi là lỗi chi đây? Quý vị có biết không? Thế nào là lỗi của mình? Khi mình đau khổ là lỗi của mình. Lỗi là lỗi sao đây? Lỗi khổ là vì sao? Khổ là vì mình thiếu trí tuệ. Muốn trí tuệ đầy đủ thì phải duy trì chánh niệm, học hỏi thì trí tuệ phát sanh. Thầy tôi Hòa Thượng Sử Minh thường nói tới nói lui rất nhiều lần với hành giả. Nếu bạn đau khổ
là do lỗi của bạn đấy, chứ không phải lỗi của người ta đâu. Một khi mình than thở cách móc hờn dần khó chịu vì suy nghĩ rằng người nào đó đã làm tôi khổ, người nào đó đã làm cho tôi phiền não, thì mình giao cái tâm yên ổn của mình cho người ta rồi đấy. Người này nè, đương sự này làm cho tôi khổ, nghĩa là sao? Nghĩa là mình giao cái tâm yên ổn của mình cho người đó. Nói cách khác, mình buồn hay vui, mình hạnh phúc hay đau khổ là do cái người này quyết định. Họ là thượng đế của mình, họ muốn mình vui thì mình vui, họ muốn mình buồn là mình buồn. Nếu họ đã muốn mình khổ thì mình không thể nào sung sướng được. Mình lệ thuộc vào người khác, mình đã đánh mất đi sự tự do, sự tự chủ rồi đấy. Nghĩa là hệ cái tâm của mình nó bị nó quá là phiền não, vì vậy họ nói một chút là mình phiền não, họ nói một chút là mình phiền não. Mình để giao cái tâm yên ổn của mình cho họ rồi đấy, cho họ biết mình phiền não lâu lâu họ khen mình cái mình sướng, họ thả mình, họ quá mình câu là mình khổ, cứ sướng khổ sướng khổ sướng khổ hoài. Giống như là cái người mà họ cái kịch ra quý vị có hình nộm á, trên này có cái người ta cầm dây á, chỉ quên tiếng Việt nói sao này, hình rối à đó, múa rối đó, có một cái dây nhờ trên này họ giật, bên này nó giật thế sao là dưới mình làm theo cái này. Khi mà sư học nghe các vị thiền sư dạy như thế này thì tự nhiên sư đi kiếm, đọc trong một cái tờ báo Mỹ nó có một cái ông này ông nói một câu, chắc ông này cũng Phật tử, ông nói như thế này quý vị: chính mình tạo cho mình đau khổ, chính mình gây phiền não cho chính mình. Cái khổ mà bạn đang chịu nhắc nhở bạn rằng mọi sự là do mình hết. Đọc lại ha: chính mình tạo cho mình đau khổ. Trong này sư ghi luôn cả câu tiếng Anh nữa, cái ông này ông tên là Willie Nelson. Chính mình tạo cho mình đau khổ, chính mình gây phiền não cho mình. Cái khổ mà bạn đang chịu đựng, bạn đang trải nghiệm đấy, nhắc nhở bạn rằng mọi sự là do mình mà ra hết. Trời ơi, đúng thiệt là đúng. Nhưng mà mình không thấy đâu, là mình cứ tiếp tục là mình giao cái tâm của mình cho người khác à. Họ muốn làm gì là tùy ý họ. Bây giờ có một bài khác nhắc nhở hành giả về vấn đề tu ở trong sinh hoạt hàng ngày. Tại vì quý vị cũng sắp hết khóa thiền rồi, còn có vài ngày nữa là sẽ chấm dứt. Vì vậy có nhiều vị nói rằng là trong khi mà con đi về, con tu tập như thế nào trong sinh hoạt hàng ngày. Bởi vì anh chị em phải nhớ một điều rằng là nếu như mà những cái gì mà mình học ở đây mà mình không đem về mình áp dụng á, là càng ngày cái sự thực tập mình nó đi xuống. Rồi mình đợi một năm là 6-7 tháng nữa mình vô đây mình tập nữa, trong thời gian đó là phiền não nó quậy mình đó. Mình giống như người chèo thuyền mà đi nước ngược, vậy mình không tu tập là nó tuột xuống. Vì vậy cái sự tu tập trong đời sống hàng ngày hay là sự tu tập mà trong khi mình sinh hoạt rất là quan trọng. Nó là nó tiếp nối cái sự tu tập mà trên thiền tâm thiền viện. Và nhờ vậy mà mình phiền não mà bớt được là nhờ mình có biết tu tập trong đời sống hàng ngày đấy. Vì này mới xưa với thiền sư như thế này: và thưa thiền thầy, trong sinh hoạt hàng ngày con tự nhắc nhở có chánh niệm hay không có chánh niệm. Đó cái câu mà buổi sáng thì nhắc à. Bắt đầu ngày mai là sư không có lên nữa. Bây giờ ngày mai là nhắc quý vị đã cũng đã mười mấy ngày rồi. Bắt đầu ngày mai 9 giờ là thôi để cho quý vị. Cộng thôi quý vị nói sư nhắc mà cái giọng sư nó truyền cảm quá làm con khò. Để sư cấu một bữa qua thử, vài bữa để qua thử quý vị có khò không. Ngày mai mà sư lên đây mà sư thấy quý vị ngục rồi sư tới sư nhéo lỗ tai sư nói thấy không, tôi có nói gì đâu mà cô cũng khò. Nhưng mà thay vì ngày mai là sư lên đây sư ngồi với các hành giả thì sư để cho quý vị từ 9 giờ mà tới 10 giờ rưỡi là quý vị có chi mà thắc mắc mà cần cứ việc qua bên cốc của sư á ha. Gọi là có cái phần trình pháp buổi sáng. Tại vì đôi khi buổi tối quý vị qua không được, trời tối là như thế nào đó. Vậy thì ngày mai từ 9 giờ tới 10 giờ rưỡi là có thêm một phần trình pháp buổi sáng nữa. Quý vị nhớ ha. Quý vị để yên cho vị ngồi đây tập á, phải mà khò là sư qua rồi sư kiếm chuyện á. Đây, bây giờ quý vị nghe cái cô này cô trình bày liên quan tới vấn đề sinh hoạt trong sinh hoạt. Trong sinh hoạt hàng ngày con luôn luôn nhắc con có chánh niệm hay không có chánh niệm. Con nói tới nó lưu hoài vậy. Cố gắng duy trì chánh niệm cho liên tục. Nhưng mà thưa thiền sư, không bao lâu đâu là con bị suy nghĩ nó kéo đi, nghĩa là con mất chánh niệm. Đây là cái tâm trạng của hành giả thường nói như vậy. Và con về nhà con ráng con tu, con duy trì chánh niệm. Nhưng mà không chút có sửa, không chút cái nó mất. Ví dụ như lúc con bắt đầu giặt áo quần, con tự nhắc mình bây giờ phải duy trì chánh niệm, giặt áo quần giặt bằng tay đó, chứ còn giặt bằng máy thì máy nó chánh niệm mà mình đâu có biết gì. Con bắt đầu giặt áo quần thì con nhắc mình phải chánh niệm, con chánh niệm mắt nhìn đang thấy, thấy áo quần ở trong cái thau hay là thấy xà phòng, nó thấy cái gì đó, con nhắc thấy là một cái. Cảm giác mát khi tay nhúng vô trong nước, như vậy là mắt thấy này, cái cảm giác này, rồi bắt được cái mùi xà phòng, rồi những cái thao tác của tay, tay vò là tay đưa lên đưa xuống như vậy. Nhưng mà thưa thiền sư, chỉ được một lát là bị suy nghĩ nó kéo đi một đoạn rất là xa, rồi bây giờ mới chánh niệm trở lại. Một cái chuyện đơn giản là giặt áo quần đó, chút cái nó chạy, chút cái nó chạy, chút cái nó chạy. Nghe vị này nói rằng là con mắt con nhìn là con biết, rồi cảm giác mát thì con biết, rồi mùi xà phòng con biết, rồi cái thao tác của tay con biết, thiền sư nó ôi sao mệt quá, mệt quá là mệt. Ủa tại sao là mệt? Cứ theo những thao tác của thân hay cảm giác trong thân thể rất khó duy trì chánh niệm và rất là mệt. Tốt hơn hết đặt câu hỏi, trong khi mình giặt như thế này này, tâm mình có nhận ra điều chi không, có chánh niệm không? Chẳng hạn như bây giờ mình giặt đồ chẳng hạn, mình hay là mình đánh răng chẳng hạn, sư để ý là khi mình đánh răng á, là cái cái mà mình rõ nhất là cái tay của mình, phải không đó. Nhưng mà mình đặt câu hỏi, ngoài cái này ra rồi mình còn biết cái gì nữa không? Là quý vị biết cái mùi nó tới, cái vị nó tới. Trong khi mình đánh răng á, mình nghe nước chảy này, xả nước của nước chảy, hay là người ta ở ngoài nói chuyện, hoặc giả là mình thấy toàn thân mình nó chuyển động vân 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 vân, nghĩa là chỉ cần đặt câu hỏi với nó thôi. Như vậy thì ông thiền sư này ông nói, thay vì bạn đi theo từng cái thao tác, từng một cái hành động một, thì bạn đi ngồi đứng yên và bạn đặt câu hỏi. Bây giờ mình không biết cái gì đó, mình đang đánh răng nhưng mà tiếng ve kêu, mình biết tiếng ve kêu được rồi, tay vừa nhúc nhích nhưng mà tiếng ve kêu mình vẫn nghe như thường, hay tiếng ai nói, là tiếng nước chảy, là mùi xà phòng, bất cứ cái gì. Như vậy nó y hệt giống như khi mình ngồi, khi mình ngồi mình duy trì chánh niệm hơi thở, nhưng mà mình cũng đặt câu hỏi, ngoài cái này ra mình biết cái gì không, thì tất cả các đối tượng khác nó tới. Đó, cùng một cái nguyên tắc thực tập ấy. Thưa thiền sư, con không cần nhận, không cần tâm đang nhận biết cái gì hay sao? Vâng, biết tâm đang ghi nhận gì trong khả năng quan sát của hành giả. Lúc đầu một vài cảm giác hay một vài chuyển động của thân thì không sao hết, nhưng hành giả cố giữ xem tâm có chánh niệm hay không mà thôi. Đó, bây giờ ra ví dụ chẳng hạn như mình đang giặt đồ đó, mà không biết có ai nói chuyện rất là ồn ào đó, thì cái tay mình chỉ biết cái thao tác này và cái tiếng đồng ở đó, ông nói cũng được rồi, không sao cả. Nhưng mà cứ nhắc mình hoài như vậy, ngoài cái này ra biết cái gì nữa không, là tự nhiên cái tâm nó càng lúc nó càng mở ra, mình biết nhiều đối tượng khác nhau. Nói cách khác, tâm nhận biết cái gì, ít hay nhiều đối tượng, không sao cả. Nhưng hành giả chỉ làm sao cho bắt được cái tâm nó đang biết. Nếu cứ canh chừng cái tâm đang biết này, cái tâm chánh niệm này thôi, như vậy là đủ rồi. Khi tâm chánh niệm có trớn, nó sẽ tự động ghi nhận lấy các đối tượng mà không cần đặt câu hỏi nữa. Lúc đó hành giả thay vì quan sát từng động tác, từng cảm giác, từng âm thanh, sẽ quan sát cái tâm đang nhận biết cái gì. Đó là quan sát tâm biết đấy. Hòa thượng thầy của tôi, tức là Ngài Sư U Minh, thường hay nhắc một cái câu rất là đơn giản: tâm biết chi nè. Luôn luôn nhắc mình, tâm biết cái gì nè, tâm đang biết cái gì này, hiện tại bây giờ tâm đang biết cái gì này. Hay là hồi một chuyện nói, tâm biết gì nào, là càng ngắn càng tốt, mà nhắc nhở rằng là cái tâm nó hiểu biết cái gì. Đó là cách mà tôi duy trì chánh niệm, chẳng cần để ý đến một thao tác đặc biệt nào hết của thân, hay một cái cảm giác, hay một tiếng động nào đặc biệt. Tâm tự do hơn, tâm thoải mái hơn, để yên cho nó ghi nhận, rồi nó sẽ biết rất nhiều đối tượng. Như vậy cái nguyên tắc thực tập là sao? Là để yên cho tâm ghi nhận, đừng có vô trong một đối tượng nào đặc biệt hết, vô trong một cảm giác, trong một thao tác. Bởi vì mình làm cái này tâm nó rất là mệt, mình mở tâm ra và mình để yên cho nó quan sát, nó biết cái gì. Và ví dụ chẳng hạn như mình đang ngồi, quý vị nghe sư nói mà đồng thời tiếng ve kêu, nó cũng mình cũng biết nữa, thì cái này nó rất là khỏe, nó đến một cách rất là tự nhiên cho mình. Nếu khi hành giả chưa thuần thục quan sát tâm biết, có thể theo dõi từng tác động của thân, từng cảm giác, từng âm thanh, thì tâm tâm suy nghĩ từng cái một. Nhưng mà rồi sau đó mình đặt câu hỏi là cái tâm nó mở ra.
Điều này rất quan trọng. Tâm của hành giả chỉ bám sát sự hay biết mà thôi. Nó như con chó gầm miếng mồi trong miệng.
Bây giờ tâm nó rất là yên và nó cắn cái miếng mồi thật là cứng. Cái miếng mồi là cái gì? Là tâm nhận biết. Cứ ở trong cái tâm biết hoài là nó biết hết tất cả mọi chuyện.
Hành giả như đang ở trong đài quan sát, đài kiểm soát, ghi nhận những sinh hoạt từ bên ngoài báo vô. Tâm bây giờ sẽ bận rộn ghi nhận vì tín hiệu gửi vô luôn luôn rất nhiều và dồn dập.
Thay vì mình chạy ra và mình biết từng đối tượng một, thì ông nói mà chúng của mình chạy ra mà mình biết từng cái công chuyện ở ngoài, thì bây giờ mình ngồi ở trên cái đài kiểm soát, tín hiệu nó gửi vô, mình ghi nhận. Và cái tâm của mình lúc bây giờ nó rất là bận rộn, là bởi vì đối tượng nó tới hoài và rất là nhiều, tâm mình nó bận ghi, do đó mình không có thời giờ để mình suy nghĩ chuyện này chuyện kia nữa.
Hành giả như đang ở trong đài kiểm soát, ghi nhận những sinh hoạt từ bên ngoài báo vô. Tâm bây giờ rất bận rộn ghi nhận tín hiệu gửi vô, mỗi lần mỗi nhiều và mỗi lần mỗi dồn dập. Thưa thiền sư, đôi khi con bị suy nghĩ lôi đi từ lúc đang sinh hoạt trong phòng, kéo dài cho đến khi con đi lên thiền đường đi kinh hành. Bây giờ chán nản xuất hiện, nhớ lời thiền sư rằng thích thú quan sát tại sao chán, đằng sau cái chán này còn cái gì nữa không?
Vì hình giả nó nói rằng là đó, đôi khi con mất chánh niệm mà. Đó. Ở đây thì được mà chạy đi về phòng rồi là từ ở phòng nó mất chánh niệm, làm lăng xăng là quên. Mà cho tới khi mà đi trở lại thiền đường rồi đi kinh hành lúc đó mới nhớ. Thì cô này cô nói rằng là bây giờ tâm chán nản xuất hiện, luôn luôn là vậy, mình nó rất là chán. Nó cứ thấy là bị chánh niệm nó bị đứt liên tục hoài đó, nó không được liên tục, nó cứ bị đứt hoài. Cô này cô nói con chán quá. Nhớ lời thầy rằng con thích thú quan sát cái tâm chán, đặt câu hỏi tại sao chán, đằng cái chi nó thúc đẩy cái chán này. Thiền sư nói hành giả mong muốn duy trì chánh niệm cho liên tục nhưng không làm được, tâm cứ suy nghĩ hoài cho nên bắt đầu chán. Chán nặng sanh lên do tâm mong đợi. Mong đợi cái gì? Mong cho tốt nhưng nó không tốt là buồn chán nó khởi sanh. Đó, đây là một cái nguyên tắc mà mình phải nhớ này. Khi tâm của mình nó chán là tâm mình đang muốn một cái gì đó, nó muốn tu cho tiến bộ, sắp sửa là chấm dứt khóa thiền rồi, nó muốn tập cho tích cực để mà ta có được một kinh nghiệm đặc biệt nào đó. Và ông thiền sư ông nói mấy cái này là rất là nguy hiểm, đừng, hãy sống trong hiện tại. Ông nói rằng tôi đi qua bên Mỹ á, rồi trong một cái khóa thiền á, họ tổ chức có 10-15 ngày, họ tập rất là tích cực. Người Mỹ họ tập tích cực kia lắm, họ vô trong khóa thiền rồi kêu họ đừng nói chuyện là họ không dám nói chuyện. Thiền sư nói rằng là họ không nói chuyện mà ai nói chuyện là họ nổi sân, là bởi vì họ nói sao là ta đã nói không nói chuyện mà tại sao cái bà này nói chuyện, cái ông kia nói chuyện, tôi là người hành giả tốt tôi không nói chuyện. Ông nhắc nhớ bạn không nói chuyện, bạn làm thính, là đó là cái phần việc bạn phải làm. Bạn đừng có vì bạn cái chuyện không nói chuyện mà bạn áp đặt người khác cũng không nói chuyện, họ làm chuyện gì miệt chuyện của họ. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là bạn có 15 ngày thôi, bạn phải muốn tu cho tích cực, đằng bằng kinh nghiệm một cái gì. Tại vì đi khóa thiền thì phải tốn tiền, mà thời gian thì ngắn mà tiền thì tốn, mà tu không được cái gì thì cũng giống như mình đi mua bán mà không có lời á. Không, đừng có nghĩ như vậy, chỉ việc tu tập mà thôi. Và đừng có muốn một cái gì hết. Khi mà bạn muốn cái gì mà không được, tâm của bạn nó rất là đau khổ, rất là chán nản. Tôi chỉ mong một chuyện mà thôi, là trong cái thời gian 15-20 ngày mà bạn ở đây đó, bạn làm sao mà bạn hiểu được cái pháp hành này, tôi mừng lắm rồi đấy. Bởi vì tôi nói tập tới lập lui có một ngày đó, nhưng mà các bạn mà nắm cho được một chút á là rất là khó khăn nha. Và đây là cái tâm lý của hành giả, nghe là rất là nhiều, rất là thích nghe mà nghe đâu quên đó.
Hành giả làm rất đúng khi chán nản sinh lên, đó là đặt câu hỏi có chuyện gì đây, tại sao chán, phía sau nó còn gì nữa không. Làm thế là trí tuệ nó bắt đầu vận hành đấy. Thưa thiền sư, hồi trước khi mất chánh niệm lâu như thế là tâm con buồn bực, thất vọng, muốn bỏ cuộc. Nhưng bây giờ nhớ lời của thiền sư dạy, mất chánh niệm là chuyện tự nhiên, thích thú vào chuyện thất niệm thì con cảm thấy khỏe. ông Trần Sương nói đúng rồi, tư duy như vậy mới đúng ạ. Thất niệm là chuyện tự nhiên, mình hành giả sơ cơ làm sao mình duy trì chánh niệm cho liên tục được? Không, chuyện cũng khó, khó làm lắm. Do đó mà nếu nó mất thì mình vui vẻ, mình bắt nó lại trở lại, mình chánh niệm trở lại. Tư duy như vậy rất đúng, tư duy rồi tiếp tục chánh niệm. Ngay cả lúc mà điều kiện rất tốt, rất dễ dàng, cũng nên đặt câu hỏi có chuyện gì xảy ra. Hành giả có thói quen áp dụng trạch pháp giác chi, tức là đặt câu hỏi. Lúc khó khăn, lúc ấy tâm mới cảnh giác đề phòng. Còn lúc tốt, lúc dễ dàng thì mình tâm mình đắm chìm vào đó mà thiếu chánh niệm. Đó là trường hợp là quý vị ngồi thiền, quý vị thấy những cảm giác rất là khoan lạc, cái cảm giác rất là thoải mái dễ chịu là quý vị đắm chìm vào đó. Ông nói những cái trường hợp đó mình cũng phải đặt câu hỏi đó. Hồi nãy là không yên mà bây giờ tại sao yên? Tâm của mình nó yên, tâm mình nó có thoải mái không? Nó có dính mắc vào trong cái kinh nghiệm không? Đó thì mình thấy rằng là cái chuyện này là cái chuyện tu tập là mình phải làm hoài. Trong khi mà giờ ngồi thiền cái tâm mình nó rất là bận rộn, duy trì chánh niệm rồi mà đồng thời nó phải biết cách đặt câu hỏi nữa. Ngày hôm qua mình nói chuyện là vấn đề ăn uống. Trong này suy nhớ là mấy sư mới trình với ngài hoặc thành thiền sư rằng là con lên trên cái bàn ăn mà con thấy buổi sáng đó bốn ông sư mà có bày cái trứng cút à, đó. Tâm con nó bực bội khó chịu, sao mà chia gì kỳ cục vậy, một ông phải có hai trứng chứ sao mà một ông còn có bảy cái rồi ra rồi chia. Đây có một cái bài cũng tương tự như vậy quý vị. Tới giờ điểm tâm, nhìn trên bàn có ba cái bánh mà tới bốn ông sư, tâm bắt đầu thắc mắc bốn ông ba cái làm sao chia đây. Một tâm khác chen vô nhắc nhở, này bàn bị tiểu đường, thôi thì thiếu phần mình cũng được, có sao đâu. Cái ông sư mà suy nghĩ như vậy đó, tâm khác nó nói thôi mà tiểu đường rồi mà ăn cái gì, bánh này chắc là bánh trung thu đó, tới mùa bánh trung thu mà, thôi mà bỏ đi. Làm gì có chuyện đó, tiểu đại gì, bốn ông thì bốn cái chứ làm sao là ba cái được. Nhưng mà ăn một lát nhìn cho kỳ, thấy ba cái nhưng mà trong đó nhà bàn đã cắt nhỏ ra làm 12 phần. Bây giờ tâm vui vẻ, ô thôi thế cũng được, một phần một người ba miếng nhỏ cũng xong. Bây giờ nhìn cho kỳ là thấy ra là ba cái ra, nhưng mà ta cắt ra một phần làm bốn, thì bốn cái là cắt ra là thành 12 phần là bốn ông là một người ba miếng. Nhưng thực sự trong khi ăn xong rồi, tới lúc mà ăn con chỉ lấy một miếng nhỏ là bởi vì cái bánh nó ngọt quá mà con lại tiểu đường nữa. Thành ra trong suốt bữa ăn con cứ tính toán cái chuyện ăn một miếng, hai miếng, ba miếng, hai miếng, cuối cùng rồi ăn con chút rồi bỏ ra. Thưa thầy, ăn có bao nhiêu đâu mà sao tâm tham nó làm sùng quá ông thầy ơi. Đúng rồi chứ gì nữa. Miếng ăn là miếng tồi tàn ha, mà thua ăn một miếng là lùn gan lên đầu. Nguyên tắc là như vậy thôi. Thiền sư nói tâm tham luôn luôn muốn có phần mình, không thể thiếu được. Ăn không thành vấn đề, mà phần của tôi là phải để cho tôi. Bản chất của tâm tham là muốn ôm vô, chứ không thích cho ai cả, cho ra. Tuy nhiên nếu hành giả có thái độ chân chánh thì tâm bây giờ sẽ suy nghĩ ngay, có ba cái mà tới bốn vị thì thôi, mình nhường hết cho các vị đi. Nếu mà có thái độ chân chánh, nếu mà có trí tuệ thì thấy thoát kể nó. Bốn vị mà có ba cái bánh này thì thôi nhường cho các vị, phải khỏe không? Nói là thì mình có tu, mình có trí tuệ, có thái độ chân chánh, có tư duy chân chánh, trường hợp nào mình cũng khỏe hết trơn. Còn cứ tâm nó cứ dành dực hoài, nó bực bội, nó sân hận, bởi vì mình người ta có mà mình không có, làm cái đó mình rất là khổ. Ông nhắc mình đó, thấy không? Nhờ chánh niệm mà mình bớt khổ. Bây giờ nói vấn đề sợ chết. Thưa thiền sư, ai cũng sợ chết dù không tránh khỏi nó. Người ta sợ vì không biết cái gì sẽ xảy ra, và cũng không ai trở về nói cho mình biết chết như thế nào. Chúng ta phải làm gì để sửa soạn cho mình khỏi sợ hãi lúc sắp chết đây? Khi mình chết, tâm có chết không? Người ta nói khi chết thức đi tái sanh, tức thì vị thức này thường còn hay sao mà lại ở đó mà đi tái sanh? Ý vị này hiểu rằng là hệ mà chết ở đây mà thức mà tái sanh đi, tức là cái thức này nó chạy từ đây nó chạy qua bên kia, thành nó cứ đi cứ thường còn hoài.
Thiền sư trả lời: tâm sanh diệt, sống chết từng sát nam một. Nếu bạn giữ tâm luôn luôn trong sạch, tâm có trí tuệ, thì khi chết chắc chắn là chúng ta sẽ không tái sanh vào bốn ác đạo.
Đừng sợ chết, vì bạn nhìn cho kỹ đi, ai mà tránh được cái chết đây? Biết bao nhiêu người xung quanh mình họ đã chết hết, còn không ai sống mãi. Thì ông dặn là đừng có sợ cái chết.
Cái đáng làm, cái cần làm là lúc còn sống này,
lúc bây giờ mình đang khỏe mạnh, đang còn sống đây này,
thì hãy làm cái gì để khi thân hoài mạng chúng, mình không tái sanh vào khổ cảnh.
Đó là cái điều mình nên làm đây. Đó, tu tập như thế này là mình đang tạo cái tư lương để mình đem đi mà lúc mình sắp chết. Khi mà thần chết tới nơi rồi thì mà mình không có làm cái gì được hết, mình không có tạo một cái công đức nào hết trơn, thì mình không đem được cái đi gì hết trơn, không có cái gì để đem theo hết. Thì thiền sư nhắc rằng là vấn đề là đừng có sợ chết, mà nhắc mình là mình hãy tạo một cái gì, làm ra một cái gì, một cái phước đức gì để mà khi mà mình chết mình đem theo. Cái đó là cái chuyện quan trọng.
Dạ thưa thiền sư, khi thân mất thì thức còn chỗ nào đâu để mà nương tựa, mà sao gọi là thức tái sanh? Khi thân này mất rồi thì thức, cô này có hiểu rằng là cái thức nó dựa vào cái thân này, vì vậy khi mà chết đi thì thân mất rồi thì cái thức này nó dựa vào đâu nữa mà gọi là thức tái sanh?
Thiền sư trả lời: phải hiểu là thân này nương vào tâm chứ không phải ngược lại.
Đây thân tâm tức là nói về danh sắc đó quý vị. Đúng ra là sắc pháp nó dựa vào danh pháp. Hệ thức đi tái sanh thì thân mới sẽ sanh ra cùng một lúc. Chúng sanh chết thì đi tái sanh ngay, không phải đợi 49 ngày.
Đó, đây là cái bên truyền thống Bắc Tông á, thì người ta thường nghĩ rằng là khi mà mình một chúng sanh mà chết đi rồi còn ở đó trong 49 ngày rồi mới đi tái sanh. Mà trong cái bài này thì thiền sư nói rằng là hệ mà mình mà thân mà mất rồi, mình mà chết rồi, tự tâm nó tới là thức tái sanh nó tới là mình đi tái sanh liền, chứ không có đợi gì nữa, không đợi 49 ngày.
Thức thật ra không bao giờ thường còn mà sanh diệt luôn luôn. Đi tái sanh, khi một chúng sanh mà đi tái sanh thì thức đó là thức mới, và cái thân đó là cũng thân mới nữa. Cái thân, cái thức này không ở đây, nó chạy qua bên kia, mà nó tạo điều kiện cho một cái thức mới nó khởi sanh, đồng thời một cái sắc pháp khác nó khởi sanh nữa. Thân và tâm nó khởi sanh tại cái chỗ nào mà mình sinh ra đấy.
Thưa thiền sư, nói rằng có một linh hồn thường còn đi từ kiếp này đến kiếp khác là tà kiến, phải vậy không?
Đúng vậy, đó là thường kiến, không tin tái sanh nhân quả nghiệp báo là đoàn kiến.
Mình tin rằng là có một cái thức, một cái tâm linh hồn này nó đi tái từ kiếp này tới kiếp kia, nó đi qua nhiều kiếp, thì ông nói rằng cái đó là mình cũng là loại tà kiến đó, mà gọi là thường kiến.
Đây là một cái câu mà ngài thiền sư Ujjotika nói: nếu thường tập, quý vị sẽ hiểu một chập tư tưởng là một cuộc sống.
Tại vì mình sẽ thấy được cái tâm của mình nó sanh khởi và hoại diệt, sanh khởi và hoại diệt liên miên, thay đổi hoài. Và ngài nói rằng là một cái chập tâm đó là một cuộc sống.
Nói cách khác, đời sống của mỗi chúng sanh chỉ kéo dài trong một chập tư tưởng hay một sát na, nghĩa là bằng 1/1000 tỷ giây đồng hồ. Chúng ta sống và chết trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó.
Sự hiểu biết này rất thâm sâu và chỉ đạt được nhờ trí tuệ thực chứng.
Hiểu được như vậy thì bạn sẽ nhận ra rằng không có ai sống tới 70, 80 hay 90 năm. Đời sống chỉ kéo dài trong một sát na.
Đó là tại sao mà người ta không sợ chết đó. Ta tu ta không sợ chết là bởi vì họ thấy cái chết ngay trước mắt này. Sanh khởi hoại diệt, sanh khởi hoại diệt, không có ai trong này hết. Chỉ có thân và tâm nó sanh khởi hoại diệt liên miên. Trong một búng tay, một sát na, hàng tỷ tâm sanh khởi và hoại diệt, đó là lời Phật dạy. Thì ta thấy như vậy thì ta biết rằng mình chết một ngày này, mình chết mỗi giờ, mỗi giây, mỗi phút này, đâu có phải đợi tới 70, 80, 90 tuổi mình mới chết đâu, mà mình chết bây giờ này, chết sống bây giờ.
Người tu niệm chúng ta cần hiểu bản chất của sự chết luôn luôn có mặt và không tha cho một ai hết. Hiểu được như vậy, bạn sẽ có tâm chấp nhận. và bạn sẽ làm bất cứ gì cần làm để chuẩn bị cho cái ngày mà mình phải ra đi, chứ không không ai sống mãi được hết trơn.
Cái người tu niệm là cái người phải hiểu bản chất của sự chết, chết luôn luôn có mặt và không tha cho ai hết. Hiểu được như vậy, tâm của chúng ta sẽ chấp nhận và làm tất cả những gì cần làm để chuẩn bị cho cái ngày cuối cùng của cuộc đời mình. Đó, mình sẽ chết như tất cả mọi người, bây giờ chuẩn bị đi. Đó, có cái tư lương đi để đem theo mà lúc mà mình chết.
Vì đây là một cái bài pháp liên quan tới vấn đề làm phước. Bởi vì ngày hôm qua cũng có một vài vị hỏi cái chuyện này, bây giờ sẽ đọc để quý vị nghe ông thầy thiền sư cũng giải thích vấn đề làm phước.
Thưa thiền sư, năm nay con tu tập nhập hạ ở tại Miến Điện. Đây là một sư cô nói. Nhưng mà tới cái lúc mà lễ dân y á, thì con phải đi về, bởi vì máy bay đã đặt trước rồi. Ngày cuối cùng là ví dụ như ngày 30 tháng 10 là ra hạ, thì là một tây là con đi về rồi. Mà trong khi chùa thì tổ chức lễ dân y là ngày 4 tây là ngày 5 tây gì đó. Con vì vậy không dự lễ dân y được. Nhưng mà trước đây con đã tác ý hùng phước rồi, không dự lễ dân y. Con tự hỏi không biết phước báo này có chi khác với cái chuyện mình có mặt trong khi mà buổi lễ không. Cô này nói rằng là con không có dự lễ được dân y vì con phải đi về. Lễ dân y đi tới 4 năm tây lần mà một tây con về rồi, con không có dự được. Như vậy thì cái phước mình tác ý, mình đã làm phước, mình cúng dường đóng góp trong cái phần cái buổi lễ đó, với cái chuyện mà mình không dự lễ với không dự lễ nó có khác nhau không? Nếu đã hùng phước rồi, thiền sư nói, nếu hùng phước rồi thì bạn đã có phước, tác ý làm phước, phước sanh lên rồi, khỏi cần có mặt trong buổi lễ cũng được nữa, không sao hết. Rồi bây giờ đó, người ta tổ chức lễ dân y, mình tác ý, mình hùng phước, mình cúng dường, mình đóng góp rồi, xong rồi, có phước rồi. Cái chuyện mà mình ở lại, mình dự lễ, không dự lễ, cái chuyện đó không thành vấn đề.
Đúng ra, theo tôi đi về không chừng mà tốt hơn đấy. Đây là nói về cái vị hành giả đó, thiền sư nhìn cái cô đó, ông nói. Đúng ra là theo tôi nghĩ cô đi về là tốt hơn. Tại vì sao? Có mặt trong buổi lễ có thể làm giảm phước, bởi vì tâm của vị này luôn luôn là háo hức, là chấn động. Vì tôi nhìn tôi biết là cái vị này rất là tâm rất là háo hức chấn động. Nhưng mà thầy thường sư thì không nói ra, nhưng mà sau đó là sư biết ông nói với sư như vậy. Do đó tôi trả lời, tôi nói rằng có mặt trong buổi lễ có thể làm giảm phước của cô đấy, bởi vì tâm của cô này quá háo hức và chấn động, hoặc tâm quá hoan hỷ hay bực bội vì chuyện không xảy ra đúng ý mình, đều làm mất đi một phần phước rất là lớn. Mình cúng dường rồi, mình muốn cái buổi lễ nó phải như vậy như kia, bởi vì mình cúng dường trong đó mà. Mình chẳng hạn như mình cúng dường rồi thì mình muốn có được bộ y để mình dâng các sư, họ dành hết, họ không cho mình bộ nào hết trơn. Đó là mình nổi điên, mình bực bội rồi đấy. Bởi vì bên đó là hệ mà mỗi thí chủ á, mà cúng dường lễ dân y người ta làm một cái danh sách. Rồi tới lúc mà lễ dân y mà bắt đầu rồi đó, thì cái việc trước tiên á là người hành giả hay là cái người mà đã cúng dường rồi đó, thí chủ á đem cái y lên rồi tầng tay đó, chỉ tăng ngồi cái dạy đó mấy hai chục vị ra muốn dâng cho ai dâng.
Thì khi mà làm như vậy là đôi khi mà cái ban tổ chức họ làm thiếu là sao đó, họ không ghi tên mình, là kêu tên ai thì có mà mình không có, là ô cha mình bực bội, mình sân hận, mình nổi điên.
Tâm hoan hỷ hay bực bội vì những chuyện xảy ra không đúng ý mình, và với một cái người mà tâm chấn động như vậy là nó bệ hết cái phước.
Khi hành giả làm phước dân y mà thấy chư tăng, thấy Phật tử phù nhau tiếp tay làm cho buổi lễ trở nên tốt đẹp, tâm rất là hoan hỷ, không chấn động, phước bây giờ tăng thêm. Muốn cho phước được sung mãn, hành giả hãy cố gắng tập thiền tứ niệm xứ, kinh nghiệm được các tuệ giác của thiền tứ niệm xứ như vô thường, khổ, vô ngã, thấy rõ tàng thấy tâm của mình lúc làm phước. Cái này là phước rất là thù thắng. Thiền sư dặn là mình nhớ hành thiền đi, để rồi mình thấy cái tâm của mình. Khi thúc là hoan hỷ, cứ lúc không hoan hỷ, lúc lên, lúc xuống, mình thấy được cái tâm mình lúc bây giờ là mình phước rất là lớn. Ngược lại trong ngày lễ, hành giả quá bận rộn, mất chánh niệm, phiền não chen vô. Khi phiền não đã có mặt thì phước sẽ còn lại rất ít, hay đôi khi mình mất hết phước. Vì vậy nhớ là trong khi mà mình làm một cái phước gì đó, mình đừng có để cho phiền não nó chen vô. Bởi vì câu chuyện nó không xảy ra theo ý của mình, rồi mình buồn, mình bực, mình khó chịu, mình bực bội đó, mình bẻ cái phước của mình hết. Thưa thiền sư, con muốn biết thế nào là làm phước với tâm xả. Một đôi khi con làm phước nhưng khi người ta nhắc rằng cô đã hùng phước hay làm phước cái này cái kia thì con không còn nhớ nữa, con không biết có phải đó là xả không.
Làm phước thế nào làm phước với tâm xả? Đôi khi con làm phước à, con cho chỗ này chỗ kia đó, mà đi khi họ nhắc lại đó con không nhớ, con hiểu cái đây có phải là tâm xả không.
Thiền sư nói làm phước với tâm xả, tâm phải có trí tuệ, vì đây là trạng thái tâm thiền rất là cao. Nếu làm phước rồi mà quên thì quay chừng có vấn đề đấy. Phước giống như tiền mình bỏ vô trong một ngân hàng được lại, nhớ đến phước đã làm, bởi vì cái chuyện mình làm nó rất là tốt và mình hoan hỷ trong đó, thì tương tự như tiền lời của nhà băng trả cho mình định kỳ. Khi bạn làm một cái công đức nào rồi bạn rất là cảm thấy rất là hoan hỷ với chuyện mình làm, ví dụ chẳng hạn như mình chia sẻ một cái gì với người khác họ đang cần chẳng hạn, mình cho ai chẳng hạn, thì khi mình làm như vậy mặc dù mình cũng ở cái điều kiện rất là khó khăn nhưng mà thấy họ tội nghiệp quá, mình chia sẻ với họ và mình làm mà vô điều kiện, mình không đòi hỏi gì hết trơn, tâm mình nó hoan hỷ trong đó, cái này là mình nhớ hoài. Thì ông thầy sư cũng nhắc rằng là cái đó là mỗi lần mà bạn nhớ tới là tâm bạn là nhớ tới điều đó, thì cũng giống như nhà băng nó trả tiền lại cho mình đó, trả tiền lời cho mình đấy. Không nhớ phước mình làm giống như mình để tiền vô trong ngân hàng mà không có lời chút nào. Khi tâm yên ổn có chánh niệm trí tuệ, bạn không nhớ bạn cũng nhớ, tâm quên hết thiền pháp, tâm quên hết mất thiền pháp, tâm chỉ nhớ tới thiền pháp. Người mà có trí tuệ là tâm nó chỉ nhớ tới thiền pháp mà thôi. Thiền pháp mà tâm không nhớ thì chắc là có chuyện chi không ổn rồi đây, chắc là hành giả bị tâm thần.
Sư nói vậy, mình làm phước thì mình phải nhớ cái phước mình đã làm, còn mà mình không nhớ là ông nói bất ổn rồi đây, có chuyện chi đây, có thể bị tâm thần.
Khi quên phước đã làm thì tương tự như bạn để tiền vô ngân hàng mà không có lại chút nào. Có thể không nhớ vì tác ý lúc làm phước không mạnh.
Lúc mình cho, mình làm phước là ai kêu gọi cái gì rồi mình bằng gồm có, ôi sao cho đại cái rồi mình bỏ mình đi chẳng hạn.
Tác ý không mạnh, tác ý mạnh sẽ nhớ suốt đời, tác ý không mạnh sẽ không bao giờ nhớ, tác ý mạnh sẽ nhớ suốt đời. Mỗi lần nhớ tâm lực rất hùng mạnh. Khi tác ý mạnh, mỗi lần nhớ tác ý này là lúc càng mạnh thêm, nên sẽ không bao giờ quên hết. Ví dụ như khi mình đang làm một công chuyện gì đó bằng rồn, có ai lại xin gì mình cho, nhưng tâm gần như không để ý, bất cần cho một cách máy móc. Tác ý có đó nhưng rất yếu và rất dễ quên. Hoặc khi bố thí với tâm phiền não, cho mà nghĩ mình hay vậy, dám bố thí, dám cho để làm chuyện này chuyện kia, khi nhớ lại tâm rất hạnh diện, nhớ như thế không lời lạc chút nào, vì bây giờ tâm toàn là bất thiện không à. Thì quý vị thấy không, mà là mình làm phước ra cũng rất là khó nữa nè. Ông thực sự ông có kể là một chuyện đó, là đó tôi làm cái phước rất là nhỏ thôi, mà cho tới bây giờ đó gần cả mười mấy năm rồi mà tôi vẫn là nhớ. Là đơn giản thôi, là lúc mà tôi ở ngoài chợ đó, là thôi thì ta là người đi tới kẻ đi lui, họ xô họ chen họ lấn nhau. Thành ra mỗi lần mà tôi mà đi đâu để mà tôi bước ra khỏi cái sạp của tôi mà tôi đi ra ngoài mà họ chen họ lấn họ xô tôi về là tôi bực kỳ lắm. Mà không biết tại sao mà khi mà hành thiền xong rồi đó, họ chen họ lấn tôi không có bực nữa. Ví dụ như tôi đang đi về mà sao tôi biết con người đang chen muốn đi tới, là tự nhiên tôi nhích qua để cho họ đi, tôi nhường đường cho họ, tôi nhường đường rất là thoải mái nhẹ nhàng, tôi không có buồn cái gì, mình đâu có gấp đâu, từ từ mình đi thôi. Ông nghĩ trong tâm vậy thì thôi họ bận quá thôi để cho họ đi. Tôi làm cái chuyện là không có gì hết trơn, bạn thấy không, chỉ nhường đường một chút cho họ đi vậy mà tâm tôi rất là vui vẻ. Bởi vì từ trước đến giờ tâm tôi cứ nội sân, ai mà xô mà lấn tôi là tôi ghét lắm. Về mà bây giờ tôi tầm thời gian ra họ xô họ lấn tôi không ghét nữa, tôi nhường cho họ đi. Lúc tôi biết tu, biết duy trì chánh niệm quan sát tâm, gặp ai hối hạ xô đẩy là tôi nhường cho họ đi trước. Mỗi lần làm là tâm hoan hỷ, duy chuyện nhỏ nhặt không tới đâu. Và cứ mỗi lần như vậy, thấy người ta đông đúc là tôi nhớ cái chuyện tôi đã làm, tôi nhớ mãi như vậy, tâm của tôi nó rất là hùng mạnh, tâm lực bây giờ rất là mạnh. Dù cái chuyện mà tôi làm phước thì không có nhiều lắm. Thưa thiền sư, có vì đã làm phước cúng dường mà không để tên mình nặc danh, làm như vậy có phải làm phước với tâm xả hay không? Ví dụ như mình làm phước nhưng mình để vô danh chẳng hạn, không biết tại sao mà không để tên, thì hỏi thiền sư thì qua như vậy làm phước như vậy có phải là phước với tâm xả không? Thôi mời quý vị nghe tiếp ngày mai nghe, giờ hết giờ rồi.